thanh đạo con đường tranh giác, đưa chúng sanh vượt thoát lờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền từ phương.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mong nhờ quay lực Tam Bảo gia hộ đến chư Đại Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và có trí huệ, sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tối hôm nay ngày 30 tháng 3 âm lịch năm Bính Thân, tức ngày 7 tháng ngày 6 tháng 5 năm 2016 tại chùa Kỳ Viên, theo thông lệ hàng tháng có phần sám hối, và trong buổi sám hối thì có dành thời gian để thuyết pháp cho các Phật tử. Đó cũng là truyền thống của Phật giáo Nam Tông, khi có một cái sinh hoạt Phật sự thì xen vào đó là một bài thuyết pháp, tùy theo cái thời gian ngắn và dài. Tối hôm nay bài pháp được diễn ra khoảng 45 phút. Kính thưa quý vị, ngài Hòa thượng người Thái Lan trụ trì chùa tượng Phật vàng 5,5 tấn thì có duyên với thiền viện Phước Sơn, và đây là lần thứ hai ngài đến thiền viện Phước Sơn. Và đến tối hôm qua, chư tăng tu nữ và Phật tử thiền viện Phước Sơn có đón tiếp ngài, và các Phật tử đi theo cũng có cúng dường đến tăng ni. Chúng tôi cũng có nhã ý để mời ngài đến chùa Kỳ Viên để gieo duyên với chư tăng tu nữ và Phật tử trong ngày sám hối. Và hôm nay ngài cũng đã đến đây, và chúng ta và ba vị chư tăng người Thái Lan tại chùa Phật vàng 5,5 tấn. Chúng tôi được biết tượng Phật vàng này qua hình ảnh báo chí, chứ cũng chưa có trực tiếp mà đến ngôi chùa này. Tuy nhiên mình nghe là có một cái chùa có một kho tượng Phật bằng vàng 24 carat và được tạc rất là lâu đời, thì thật sự là mình rất hoan hỷ, vì đó là thể hiện niềm tin, lòng trong sạch và sự cung kính của các Phật tử đối với Đức Phật, đối với Tam Bảo. Và ngài Hòa thượng người Thái Lan đây là 84 tuổi, ngài là trụ trì ngôi chùa đó, cũng là một cái nhân duyên rất lớn mà hôm nay quý Phật tử chúng ta có duyên được gặp ngài Hòa thượng người Thái Lan này. Ngài cũng rất quan nghĩ với Việt Nam và các chư tăng ở Việt Nam. Qua sự giới thiệu của anh gia đình anh Cảnh thì ngài đến thiền viện Phước Sơn, và hôm nay là đến được cái chùa Kỳ Viên mà quý vị được gặp. Ngài cũng lớn tuổi cho nên mình cũng không biết là những kỳ sau nữa mình có gặp được hay không. Nhưng mình cũng biết rằng là không chỉ ở Việt Nam mà ở các nơi trên thế giới, như nhất là ở các nước vùng Đông Nam Á, thì có nhiều vị chư tăng là các bậc cao tăng tu từ nhỏ và đang giữ những cái trọng trách Phật giáo quan trọng. Trong đó ngài cũng đang giữ cái ngôi chùa có một cái pho tượng Phật bằng vàng 5,5 tấn. Chúng tôi được biết là trong cái thời kỳ chiến tranh thì những cái người Phật tử thì họ lấy đất sét á, chiến tranh giữa Thái Lan, Myanmar và Campuchia vân vân, thì những người Phật tử họ lấy đất sét á, các chư tăng á họ lấy đất á, họ trét lên cái pho tượng Phật bằng vàng đó. Bởi vì nếu mà và trét lên như vậy đó, một lớp đất rất dày để cho những người mà lính của bên nước khác đến á, trong cái thời kỳ chiến tranh á, thì họ thấy tượng Phật cũng xoàng thôi, không có gì quan trọng, cho nên họ không lấy. Rồi sau cái thế hệ sau họ cũng không biết, họ cũng biết đây là tượng Phật bằng vàng thiệt 24 carat. Rồi một lúc á, thì cái đất nó rã ra, thì cái những vị sư và các Phật tử mà tiếp theo á, cái thừa đó họ mới phát hiện là có cái pho tượng Phật bằng vàng 5,5 tấn. Và cái ngôi chùa này quý vị biết cái sự hiếu kỳ của Phật tử, họ đi lễ nhiều lắm, mà nghe các cái sư đi trong đoàn họ kể lại vậy, giống như là chùa mà có cái tượng Phật bằng ngọc vậy nè. Ở Thái Lan này cũng có chùa ở Hoàng Gia, tượng Phật bằng ngọc bích thiệt, ngọc xanh á, và là chùa mà tượng Phật bằng 5,5 tấn vàng. Thì cái tượng Phật bằng 5,5 tấn vàng á, thì chúng tôi đã được thấy trên bức hình á, lúc mà còn Sa Di cách đây 40 năm rồi. Cho nên cũng có ý tò mò là đi tìm cái chùa mà có tượng Phật này. Nhưng mà mỗi lần đi đến Thái Lan thì trong cái dịp lễ Phật đản hoặc là một vài cái dịp khác thì không có cơ hội, cũng có người dẫn đến ngôi chùa này. Chúng tôi cũng xin gọi là trăn trối lại để quý vị nào mà còn tiếp tục nữa có duyên thì nên đến tìm cái ngôi chùa này để nhìn cái pho tượng Phật bằng vàng thiệt mà tới 5,5 tấn. Bây giờ có một cái tượng Phật vàng ở đây mà chừng vài ký mình thấy mình cũng hết hồn rồi, đúng không? Mình thấy 5,5 tấn. Thì điều nói rằng là cái thời kỳ đó người ta tin Phật quá đi, người ta cúng kính Phật quá và người ta sẵn lòng quá để người ta cúng dường, cho nên mới ra được một cái tượng Phật lớn như vậy. Cho quý vị nào mà còn sống thì ráng nghe cái lời trăn trối của quý sư mà ráng đi đến cái chùa đó. Đồng ý không? Sa thú làm thay ha. Giờ sư qua cái bài thuyết pháp. Bài pháp hôm nay mang cái tên là chết đến rồi. chết đến rồi. Mà hôm trước giảng ở chùa Xá Lợi hôm chủ nhật kỳ rồi, giảng khoảng hơn 1,5 tiếng. Mà phải tự khen mình là giảng rất hay, nhưng mà không có ghi hình lại được, không có ghi âm lại được. Hôm nay thì giảng rất dở mà lại có mấy người phim của anh Mạnh anh quay. Quý vị cũng thông cảm cho. Cái tựa đề bài pháp là chết đến rồi. Và quý vị để ý chữ rồi, chết đến rồi. Đến rồi chứ không phải chưa đến. Mỗi người chúng ta đang ngồi đây là cái chết nó đến rồi, chứ đừng nghĩ là nó chưa đến. Đó. Trước đây sư có giảng bài pháp, sư hỏi quý vị già chưa. Có nhiều người nói chưa già. Lúc giảng ở chùa Trăng Răng Say thì hỏi một vị, thì cái vị đó họ nói dạ con chưa già. Thì chúng tôi mới nói là bây giờ lấy cái hình mà chụp lúc 18 tuổi với cái hình bây giờ là 48 tuổi, hình nào già hơn? Thì cái vị này nói dạ hình 48 tuổi già hơn. Thì vị già chưa? Già rồi. Bây giờ hôm nay giảng cái bài gọi là chết đến rồi. Nghĩa là chết đến rồi. Ý cái nghĩa vậy đó. chứ rồi thì nó quan trọng dữ lắm. Nó là cái từ mà mình nó là giống như linh hồn của bài tiếng Pháp. Chết đến rồi. Đó. Nghĩa là cái chết này nó đã đến rồi. Nhưng mà tại vì mình chưa thấy. Bây giờ hôm nay á, là sư muốn cho quý vị thấy thì thôi. À, trong bài Kinh Thiên Sứ của Kinh Trung Bộ á, có kể lại là ông Thiên Sứ, tức là Diêm Vương á, mới gửi một cái sứ giả của Diêm Vương, của trời, đến trần gian này. Và mới hỏi cái người tội nhân mà đang bị hình phạt ở địa ngục á, thì mới hỏi: này tội nhân, dạ thưa ngài, ngươi có thấy ta đã gửi một cái người sứ giả lên cõi đời này chưa? Thưa ngài, con không thấy, nó đang hành phạt mà. Này tội nhân, ngươi có thấy là chúng sanh sanh ra hay không? Dạ thưa ngài, con có thấy. Đó là một sứ giả của ta gửi đến. Sanh, có những sanh sanh ra rồi khóc lóc, rồi là gọi là oa ba tiếng chào đời mà khóc. Rồi này tội nhân, ngươi có thấy ta gửi một sứ giả lên cõi đời này không? Mà thưa ngài là con không thấy. Có thấy là một sứ giả là cái người già lụm cụm mắt mờ tai điếc. Dạ thưa ngài, con có thấy. Ngươi có thấy nhưng mà ngươi không biết rằng là ngươi bị cái sanh chi phối, ngươi bị cái già chi phối. Mà sanh là khổ, già là khổ, cho nên ngươi không có lo tu hành. Mà do đó là ngươi tạo cái nghiệp đen, nghiệp ác, cho nên ngươi mới sanh vào đây. Và ở đây hành phạt ngươi. Đó. Này người kia, ngươi có thấy ta gửi một sứ giả thứ ba lên hay không? Thì thưa ngài, con không thấy. Này người kia, ngươi thấy ta gửi sứ giả thứ ba là người bệnh hay không? Thấy một cái hình ảnh một người bệnh hoạn. Và cái sứ giả thứ ba này thì nếu gì nào mà đi bệnh viện thì thấy nhiều lắm. Thì thưa ngài, con có thấy. Ngươi có thấy nhưng mà ngươi không biết rằng ngươi bị bệnh, và ngươi không lo tu, cho nên ngươi không có phước. Mà không có phước thì mới bị đọa xuống đây, bị hành phạt. Này người kia, ngươi có thấy rằng là ta gửi một sứ giả là cái người chết hay không? Có thấy một người chết ở trên cõi đời này không? Thưa ngài, con có thấy. Ngươi có thấy là có người chết trên cõi đời, nhưng mà ngươi không biết rằng ngươi sẽ chết. Do đó là ngươi không có lo tu. Mà không có lo tu thì không có phước, mà không có phước thì bị đọa xuống đây. Này người kia, ngươi có thấy là trên thế gian này có những người bị bắt bỏ tù, bị hình phạt hay không? Dạ thưa ngài, con có thấy, con có biết. Nhưng mà con không biết rằng cái người nào mà như là trộm cắp hay là như là vân vân thì bị hình phạt, bị bắt nhốt, bị hình phạt. Tạo nghiệp thì bị quỷ sứ nó bắt, nó hình phạt. Và do như không thấy, không hiểu như vậy, cho nên là người bị đọa xuống đây, người ta hành phạt người. Đó. Thì thưa quý vị, chứ rồi đây tức là chết đến rồi. Chứ rồi đây nó quan trọng dữ lắm. Bài pháp này nó có cái chất hài văn hóa, là sẽ dựa vào cái bài hát Tết đến rồi, để chuyển qua là chết đến rồi. Bây giờ cái người mà nói Tết đến rồi thì cái lòng của họ nó vui lắm, nó hân hoan dữ lắm, và nó tham dữ lắm. Tại vì Tết đến thì vui, ăn uống này kia. Nhưng mà chết đến rồi á thì tự nhiên phải lo tu. Đó. Thì giải thích cái này đề tài và pháp là chết đến, đọc lại bốn từ chết đến rồi. Nhưng mà cái từ đề pháp nó có sáu chữ, mà hết bốn chữ chết rồi. Một chữ đến và một chữ rồi. Đó. Thì thưa quý vị, Nếu cái người mà học về vi diệu pháp á thì thầy sẽ thấy rất rõ là cái chết này nó đến từng sát na một. Thì trong một sát na tâm á thì nó có sanh, có trụ, có diệt. Ở trong sắc pháp á thì nó có sắc sinh, sắc tiến, sắc dị và sắc diệt. Sắc sinh là sinh ra, sắc tiến là tiến triển, sắc dị là già và sắc diệt là chết. Vì nào có học vi diệu pháp Abhidhamma thì thấy sắc pháp nó cũng sinh, tiến, dị, diệt. Nếu mà có học Abhidhamma thấy cái tâm của mình nó cũng sinh, trụ và diệt. Nhưng mà cái tâm của ngày hôm qua và cái tâm ngày hôm nay, cái tâm ngày hôm qua nó sanh lên rồi nó chết rồi, và cái tâm ngày hôm nay nó sanh lên mới nữa rồi nó cũng chết liền. Cho nên gọi là cái thức quẩn, gọi là Vinyana Khandha, thức quẩn. Cái tâm nó thay đổi, nó sanh, nó già, nó đào, nó chết. Nhưng mà cái tâm của mỗi người chúng ta là luôn luôn thay đổi, là chết liền, sanh đó rồi chết, sanh một cái tâm khác rồi chết. Cho nên nếu mình tin một cái người nào đó họ nói là không an toàn, đúng không? Người hứa, người thề, người vẫn quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lễ khuyết, tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan, hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Họ hứa bằng cái tâm, họ thề bằng cái tâm thì họ cũng quên thôi, thấy không? Họ chết vì cái tâm nó chết rồi cho nên họ quên. Cho nên là cái thức quẩn nó cũng chết rồi. Rồi cái vui và cái buồn, cái vui nó khởi lên rồi nó chết, rồi cái buồn nó khởi lên nó cũng chết. Cho cái người nào buồn á cũng đừng có lo, cái buồn là nó cũng hết. Rồi cái vui á thì cũng đừng có vui quá, vì cái vui nó cũng chết, nó cũng hết. Cái thọ quẩn là cái cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc, ưu thọ hỷ, thọ xả, thì nó cũng chết. Cho nên á có người họ buồn, họ buồn nhưng mà cuối cùng cái buồn nó cũng hết rồi. Chứ thấy có người chồng chết, vợ chết, họ khóc, khóc 3 ngày 3 đêm, tới cái ngày thứ tư cái họ khóc, tới cái tháng thứ năm thứ sáu thì cái thấy họ làm đám cưới mới, thấy không? Cho nên là cái buồn á nó cũng hết rồi, nó cũng chết rồi. Cho nên mình không có tin được, mình tin được vào cái gì, vào cái gì trong cái tâm, trong cái sự chết này, đúng không? Cho nên là mình tin Phật thì được, tin nhân quả thì được, tin nghiệp báo luân hồi thì được. Còn tin ai đó đó thì sư xin can, ai can du, ai xin du, du tha cho mi. Thường cái thành ngữ tôi nói vậy đó. Ai can du là can, ai xin du là xin, du tha cho mi. Nghĩa là mình là hiểu được như vậy á, tự nhiên người mình nó khỏe ra. Sư có cho một cái người mà một cái đĩa thuyết pháp của sư nó in vô MP3 100 mấy bài. Người đó sư tình cờ sư gặp ở sân bay Hải Phòng, nhưng mà họ ở Nha Trang mà lại người gốc Bắc. Khi họ nghe những bài pháp này rồi một mặt nữa họ lên mạng họ nghe nữa, cái họ nhắn tin, họ điện thoại sư, họ nói họ vui quá, hoan hỷ quá. Trước đây họ khổ dữ lắm, rầu rĩ gì lắm, nhưng mà khi họ nghe xong cái đường họ khỏe ra. Nhưng mà mình tin nhân quả là được, tin nghiệp báo là được, chứ mình tin ai đó là không được. Thì cái ai đó nó không có ai, chỉ có năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà sắc thọ tưởng hành thức á thì nó thay đổi, nó chết, nó sanh, nó già, nó đau, nó chết. Rồi cái sắc quẩn chết chưa quý vị? Sắc quẩn của quý vị chết chưa? Chết rồi. Hồi xưa mình đẹp biết bao nhiêu, ai thấy là cũng là qua là mê. Bây giờ ai gặp mình cũng chê. Nhưng mà sư bây giờ ai gặp sư cũng chê đó. Như vậy đó. Cho nên là cái sắc quẩn này nó cũng chết rồi. Sắc quẩn là cái gì? Cái sắc pháp của mình á nó cũng chết rồi. Rồi cái thọ quẩn, cái vui cái buồn nó cũng chết rồi. Rồi cái tưởng quẩn là cái nhớ. Hồi xưa quý vị nhớ, quý vị thương ai đó, quý vị nhớ nhiều lắm phải không? Đi đâu cũng nhớ họ, Bây giờ có nhớ nổi nữa không? Đúng không? Mà nhất là cái người đó họ phản bội mình, mày có nhớ nữa không? Không có nhớ nữa. Nên cái tưởng quẩn nó cũng chết rồi. Còn trước đây mình 18, 20 tuổi mà mình thương nhau á, quý vị đi đâu cũng nhớ đó, làm gì cũng nhớ đó. Bây giờ thì không nhớ nữa. Thì cái tưởng quẩn nó chết rồi. Chết chưa? Chết rồi. Cái hành quẩn là cái việc làm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái nghiệp của mình thì nó cũng chết rồi. Nên chết đến rồi là vậy đó. Đó là sư mới giới thiệu cái tựa của bài hát thôi. Bây giờ còn lại là 35 phút nữa, sư xin được giảng bài pháp này dựa trên cái bài hát. Nhưng mà sư thì tu hành không được quyền hát, nên sư chỉ đọc cái lời thôi. Nó dựa theo cái bài hát là Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người, đúng không? Bây giờ đổi lại. Cái này thì sư cũng lang thang trên mạng rồi sư thấy cái bài này nó tăng lên. Chết đến rồi. Mình thấy nó cũng hay, mình nó ý nghĩa Phật pháp, cho nên là sư mới nghĩ bụng ra làm tá văn tải đạo, dùng văn chương để mà chuyển tải đạo pháp. Cho nên là mới tải xuống, rồi mới chép ra, rồi mới rị mọ mới học. Nhưng mà rồi cũng không nhớ. Thế bây giờ phải cầm tài liệu, giống đi thi mà mang tài liệu theo vậy. Đi từng tôi đi thi tấm cho mang tài liệu, mà mình mang tài liệu theo là bị phạt rồi đó. Ngày Tết chết đến rồi, chết đến rồi, chết đến rồi, ba lần lặp đi lặp lại như vậy đó. Chết đến trong muôn cuộc đời, chết đến rồi, chết đến rồi, chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời, muôn cuộc đời. Cho nên quý vị yên tâm mà chết. Ai cũng chết hết, không phải mình chết, đúng không? Yên tâm mà chết. Nghe bài pháp này xong rồi yên tâm mà chết. Mục đích của bài pháp này nói ra là gì? Là để cho mình yên tâm mình chết, chứ đừng nghĩ rằng mình chết rồi người ta còn sống. Người ta đi chùa Kỳ Viên này hoài, không phải. Mình chết rồi mấy người đi chùa chúng mình họ cũng chết. Cho nên yên tâm mà chết đó. Chết đến trong muôn cuộc đời, đúng không? Chết đến trong muôn cuộc đời, chứ không phải chỉ có cuộc đời của mình là chết, mà những cuộc đời khác họ không chết, đúng không? Bài kinh mà quý vị thường đọc, quý vị thường đọc bài kinh, bài kinh gì? Sư xin nhắc lại cho quý vị nghe. Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết đều nhau cả. Muôn cuộc đời, tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết đều nhau cả. Đều hết, đều chết đều hết, chứ không phải chết người này mà không chết người kia, đúng không? Cho nên chết đều hết. Mà gì nữa? Này tiếp. Pháp nào có tên gọi là vô thường? Vô thường tức là thay đổi, là chết, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Đang sống nhưng đổi và chết, nó thay đổi rồi, đúng không? Đang sống đổi và chết. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh luôn đến chư thiên, ma dương và phạm thiên cả thảy. Nó vô thường này, cái chết này nó không chỉ dành cho bất cứ ai trong một xứ, trong một xóm, trong một gia tộc, mà pháp này nó dành cho tất cả chúng sinh, kể cả tất cả cho nhân loại, chúng sinh, súc sanh luôn đến chư thiên. Dẫu bây giờ mình có phước nữa, mình sanh làm chư thiên nữa đó, thì nó cuối cùng chư thiên cũng chết. Rồi á là ma dương cũng chết. Rồi phạm thiên cũng chết. Như thế mình là cái người con người bình thường, mình chết rồi. Rồi chư thiên cao hơn mình chút cũng chết. Rồi phạm thiên cao hơn mình nữa cũng chết. Đó. Cho nên khi quý vị suy nghĩ vậy, tự nhiên mình thấy mình chuẩn bị cái chết một cách tự tại, an lạc, hoan hỷ. Mà thường xưa có nói quý vị nhớ một điều quan trọng là trước khi chết cười một cái rồi mới chết. cười sao là chào cuộc đời này rồi mới chết. Mình cười mình chào cuộc đời đau khổ thì mình chết chứ. Chứ mình lại đi khóc, mình tiếc cuộc đời đau khổ này để mình chết là sao? Mình suy nghĩ đi. Trăm năm trăm cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đúng. Nhưng cuộc đời này là 100 năm mà toàn là những điều đau đớn lòng hết. Cho nên khi mình chết vậy đó, mình quán tưởng mình sẽ chết, mình niệm mình sẽ chết, và khi mình chết thì mình không có tiếc cuộc đời này. Mà cái tâm trạng chung á, mà thưa quý vị, cái ông Steve, cái ông Steve là cái ông mà sẵn cái người mà sản xuất ra cái điện thoại iPhone á, cái táo á, ông có một cái bài viết khi mà ông nằm trên giường bệnh á, ông có một cái bài viết rất hay, quá hay đi, mà người ta cứ ghi lại. Thầy xin đọc nhanh cái lời trăn trối của Steve Jobs. Ông này là cái người mà ông chủ của cái iPhone đó, cái táo mà bị hỏng một bên đó. Đó. Tôi đã đạt đến đỉnh giàu có và thành công. Do vậy thành thần tượng cho tất cả mọi người. Cái người ta giàu có thành công, ai nhìn vô cũng thành thần tượng đó. Đây là tâm sự của ông. Ông là cái người giàu có và thành công, nổi tiếng. Ông Steve Jobs này nổi tiếng là người giàu có và thành công. Về mặt cái điện thoại mà mình thấy đó, thì ông tâm sự như thế này: tôi đã đạt đến đỉnh giàu có và thành công, do vậy thành thần tượng trong con mắt đám đông. Tuy nhiên ngoài công việc, tôi một người bình thường lại có ít tất ít những niềm vui đời thường. Ông giàu có vậy, thành công vậy, nhưng mà thực tế ông tâm sự là ông có niềm vui. Còn cái người mà ngồi thiền, cái người mà tu, cái người đi chùa, người sinh giới, người nghe kinh, cái gì có niềm vui, thấy không? Như hồi nãy quý vị nghe bốn ngày Thái Lan tụng kinh, thì vui không? Thấy lạ ha? Hồi giờ mình nghe mấy sư Việt tụng không, bây giờ có sư nước ngoài tụng mình thấy tự nhiên nó có cái gì đó là lạ, hay vui, đúng không? Ngay cả sư nghe sư cũng thấy vui nữa đó. Mình có cái niềm vui bình thường vậy thôi, không có giàu, không cần giàu có gì đó. Chỉ nghe ông sư 84 tuổi trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng Thái Lan, cùng với 3 ông sư nữa, cộng thêm mấy ông sư người Việt tụng kinh, nó nghe mình vui đó. Rồi nếu quý vị mà nâng cấp hơn nữa, ngồi thiền nó vui. Còn cái ông này là ông giàu có, ông nổi tiếng khắp thế giới, mà ông nói là ông không vui, thấy không? Đó. Giờ nằm trên giường bệnh, cái này bớt micro được. Giờ nằm trên giường bệnh với cái chết cận kề, cái tâm trạng của ông này. Đây là tâm trạng của một cái người giàu có và thành công, nổi danh, nổi tiếng. Ông nói cái gì? Và chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Cái ý mà sư muốn nói là vậy đó. Ông này ông đang nằm trên giường bệnh, giờ nằm trên giường bệnh với cái chết cận kề, cận tử nghiệp, và buộc phải đối mặt những suy nghĩ nặng nề. Ông này giàu có thành công vậy đó, mà bây giờ phải đối mặt với cái chết và suy nghĩ rất nặng nề. Mình thấy không? Chứ đơn giản đâu. Rằng công danh tiền bạc gần như chẳng có gì, chẳng là gì, giá phải trả rất đắt mà chết chẳng mang đi. Cái giá mà ông phải trả để có cái tiền lớn đó đắt dữ lắm, mà chết đó thì mang đi không được. Ông này cũng không phải Phật tử mà ông nói chuyện giống như là Phật tử vậy. Hay. Ngoài cửa sổ phòng bệnh, ông đang nằm trong phòng bệnh mà, bệnh viện mà, là ánh sáng mặt trời và cỏ cây hoa lá. Đời vẫn luôn là đời, còn tôi thì sắp chết. Dẫu nằm trên núi tiền buồn có buồn gì có ít cái không liên quan đến tiền. Chợt ngẫm tình bạn đẹp, nghệ thuật và thơ ca, hay giấc mơ ngày bé đẹp hơn tiền ở nhà, những cái niềm vui bình thường thôi. Chỉ nghĩ đến tuổi thơ là cũng là niềm vui rồi. Tuổi thơ của mình mà được đi chùa, được nghe kinh là nghĩ lại tự nhiên mình vui dữ lắm, đúng không? Vừa rồi ở tại Thiền viện Phước Sơn có gia đình Phật tử họ cắm trại tới 4 đêm 5 ngày. Mà hồi xưa đó, xưa cũng đi gia đình Phật tử, cái đây 40 năm đi gia đình Phật tử, hơn 40 năm, cho nên là thấy hình ảnh mà bây giờ có những người họ gia đình Phật tử họ mặc cái đồ gia đình Phật tử, gia đình Phật tử họ đi cắm trại ở trong chùa của mình làm trụ trì, tự nhiên mình nhớ lại cái tuổi thơ đó, mình thấy vui, thấy hoan hỷ, đúng không? Bây giờ quý vị nằm mà quý vị nhớ lại mình hồi đó mình đi chùa, mình làm phước, mình tụng kinh, mình nghe pháp, tự nhiên mình vui chứ, đó là cái niềm vui. Chứ còn mình nằm kế bên đóng tiền mà mình sắp ra đi mà lại cái đóng tiền này phải mình mang theo được, buồn chứ, đúng không? Rất là buồn đó. Đẹp nếu bạn cứ hăm hở thành giàu mãi không thôi thì rốt cuộc đời bạn cũng chẳng hơn gì tôi. Ông niệm tâm sự á, ta được trời ban tặng trái tim để yêu thương yêu, đó mới là tài sản hơn tiền bạc rất nhiều. Bây giờ mỗi người chúng ta có một trái tim mà nếu như có cái tình lòng từ bi, rồi là metta bhavana, cái lòng từ bi trong Phật giáo, thì tự nhiên đây là đẹp hơn giá trị hơn tiền nhiều. Đó. Mà tại sao chúng ta phải đến đây để mà chúng ta tu luyện cái lòng từ bi của chúng ta, gọi là bhavana, tức là tu luyện, rèn luyện, là tu tập cái lòng từ bi, cái sự trang trải của mình với mọi người đẹp hơn tiền nhiều. Cái này ông này không nói nha, mà sẽ diễn giải thêm về Phật giáo thôi. Ta được trời ban tặng, và ông phải Phật tử cho nên ông mới nói trời thôi. Thật sự trong cái bản chính là Chúa, người Tây Phương và theo đạo Thiên Chúa, Chúa cũng là trời theo nghĩa của họ. Trái tim để yêu thương, đó mới là tài sản hơn tiền bạc rất nhiều. Tài sản trái tim yêu thương, trái tim từ bi thì đó là tài sản. Trái tim mà có niềm tin cho Phật, đó là tài sản. 7 cái tài sản mà Đức Phật Ngài cho La Hầu La, đó là cái niềm tin là tài sản, giới hạnh là tài sản, vô tàm có tàm có quý là tài sản, hổ thẹn tội lỗi ghê sợ tội lỗi là tài sản, vân vân. Thì những cái gì mà quý vị làm được hôm nay đó là tài sản của mình rồi, chứ không phải cái đống tiền ở cái bên cạnh mình đâu. Dẫu rất giàu, khi chết tôi chỉ mang theo mình những kỷ niệm tốt đẹp, chút niềm vui, chút tình. Mặc dù giàu mà khi chết thì mang theo cái gì? Mang theo những cái kỷ niệm, mang cái chút tình. Cái này nói theo cái gì? Cái suy nghĩ của một người bình thường, không phải là suy nghĩ của Phật tử. Tình yêu khác tiền bạc, có sức mạnh vô song, nó làm bạn hạnh phúc, còn tiền bạc thì không. Có thể nhờ ai đó làm nhiều việc cho mình, không thể nhờ người khác chịu bệnh thay cho mình. Có thể nhờ ai đó làm việc này việc kia cho mình, coi nhà coi cửa cho mình, quản lý tài sản của mình, nhưng không thể nhờ khác chịu thay bệnh cho mình được. Khi phải lên bằng mổ, ta thấm thía điều này, tiền bạc mất hy vọng sẽ tìm lại có ngày, và cũng chỉ lúc ấy ta mới hiểu hóa ra ta chưa biết trân trọng sức khỏe của chúng ta. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn nhiều là gia đình bè bạn, là lòng thương tình yêu. Giờ chia tay các bạn, xin nói lời chân thành, hãy cư xử tốt đẹp với người và với mình. Đây là cái lời trăn trối của cái ông Steve Jobs này, người là đại gia ngành điện thoại, giàu có là sang trọng. Để mình suy nghĩ thêm. Và đây là cái tâm trạng của cái người mà sắp chết. Và cái đường đi của mọi người, tất cả mọi người chúng ta đều có cái đường đi đó. Tất cả mọi người chúng ta đều phải đến cái chỗ đó hết. Và thưa quý vị, sư có lên bằng mổ năm 2014, 2013. Thì khi đọc cái bài này mới thấm. Những cái người nào trong ngồi đây mà đã lên bằng mổ rồi, mình biết chắc rằng là lên bằng mổ này thì 50-50. Thì khi đọc cái bài này mới thấm. Thì khi lên bằng mổ đó thì mình không làm chủ mình được nữa. Lúc đó là tùy cái nghiệp, tùy cái duyên, tùy cái duyên, tùy nghiệp, tùy cái phước, tùy cái tội của mình. Và lúc đó mình mới thấy là tất cả đều là không hết rồi. Cho nên trong chữ Hán nó có một câu là gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không tức là nhìn suy xét năm uẩn là không, độ nhất thiết khổ ách là vượt qua được cái đau khổ và ách phược. Hôm nay mình chiếu kiến ngũ uẩn hay không, tức là mình nhìn cái năm uẩn là không, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, uẩn thức uẩn là sanh, là già, đau, chết, thì mình mới qua được cái khổ ách được. Còn nếu mà không nhìn được cái năm uẩn là không thì mình không qua được cái khổ ách. Cái ý nghĩa của cái đoạn kinh họ viết bằng chữ Hán là vậy đó, được giải thích theo cái tinh thần của Nguyên Thủy. Bây giờ còn có 6 phút nữa thôi mà chưa vô được cái bài thuyết pháp, mới có nói có một câu à: ngày chết 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 đến rồi, chết 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 đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Còn 6 phút nữa thì sư đọc 1, 2, 3 12 câu nữa, đọc thôi, đọc nghe chơi thôi, nó còn giảng là không có thời giờ giảng nữa. Rất tiếc là hôm trước giảng ở chùa Xá Lợi bài này rất đầy đủ, rất hay. Vì ở đó buổi sáng nó mát mẻ rồi, không khí âm thanh này kia, rồi hội chúng này kia, cho nên là và chỉ có một tiết mục duy nhất là đúng 8 giờ lên giảng, và mọi người cũng đúng 8 giờ là nghe. Còn ở đây mình bắt đầu tụng kinh, rồi ngồi thiền, rồi vân vân, rồi nghe cầu an cầu siêu, tới đây là nó mệt rồi. Rồi sư nằm ở dưới sư chờ, sư cũng mệt rồi. Nên là bây giờ là nó cũng mệt rồi, nên giờ chỉ đọc thôi. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuối, đời si mê bao nỗi thân trầm. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, muôn nơi tất cả đều đều hết, everywhere. Ngày chết đến khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, trời đi chết đến là trời đám tang mà vòng hoa nhiều lắm. Nhất là những người mà giàu có sang trọng, rồi con cháu nghĩa là cả hàng mấy chục đứa, thì nó có quan hệ xã hội, cho nên là chết đến là vòng hoa đến nhiều lắm, đúng không? Ngày chết đến thì khắp muôn nơi, dòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chị đâu tham đắm đuối, đời si mê bao nỗi thân trầm. Cuộc đời này là cái chết mà, cuộc đời này là sự chết, mình si mê theo nó, mình đắm đuối theo nó làm chi, đúng không? Cho nên chết 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 cho đến rồi, vì chết chết đến rồi cho nên mình không có đắm đuối theo nó, không si mê theo nó. Cái ý nghĩa bài pháp này là gì? Là để mình rứt ra, ra khỏi cuộc đời này vậy thôi. Mình từ bỏ cuộc đời này, mà Đức Phật ngài từ bỏ cuộc đời. Cho nên là cái sự từ bỏ của Đức Phật là the great renunciation, sự từ bỏ vĩ đại. Cuộc đời Đức Phật là cung vàng điện ngọc, là gian sang gấm dốc, là sơn hà xã tắc, mà ngài bỏ hết. Còn cuộc đời của mình chỉ có cái nhà ọp ẹp, một ông chồng già sắp chết, một bà vợ bệnh hoạn, mấy đứa con bất hiếu, mình bỏ không được. Vì thế suy nghĩ đi, bỏ không được. Đó. Cho nên là mà trong cái cuộc đời của Đức Phật là bao la, mà ngày bỏ hết. Còn mình cuộc đời mình nó chút xíu à, một cái nhà nghèo bằng tranh, bằng đất, bằng nhà cấp 4, rồi có mấy đứa con, mà mấy đứa cháu mà nó vân vân thì thôi, nhưng mình bỏ không được. Mà cái điều này muốn nói gì? Chết nó đứa rồi để mình bỏ đi. Giờ mình chết rồi, sau này tới có phiên con cháu mình nó cũng xếp hàng nó chết theo. Chứ không phải mình chết đây mà con cháu nó sống. mình nghĩ rằng ô mình chết rồi mình bỏ con cháu mình ở lại, bỏ tài sản ở lại, nó buồn quá ha. Nhưng mà không, ông bà đi trước thì con cháu đi sau, chứ không phải là ông bà đi rồi con cháu lại sống hoài. Cho nên yên tâm mà chết. Cái ý của sự muốn nhấn mạnh là gì? Yên tâm mà chết, chấp nhận cái đón nhận cái chết bằng một sự an lạc, bằng sự yên tâm, vì phước báo đầy mình, không sợ gì hết. Hôm nay tôi đi chùa, tôi nghe sư Thái Lan tụng kinh, mừng quá, vui quá, hoan hỷ quá, phước báo đầy mình rồi. Ngày mai có dịp tôi đi chùa nữa, tôi nghe kinh nghe pháp nữa, ngày mốt tôi có dịp tôi làm phước nữa, phước báo đầy mình rồi, tôi chết bây giờ cũng được rồi, không sao hết đó. Ý nghĩa là vậy đó. Còn giờ mình thiếu phước thì mình sợ chứ, sẽ chết chứ, tại mình có phước cho nên mình sợ chết, còn phước báo đầy mình đâu có sợ chết. Đó. Đời còn chi đâu tham đắm đuối, đời si mê bao nỗi thân trầm, ngày chết đến đây khắp muôn nơi dầm qua thơm tanh đất đâu vui, còn chi đâu tham đắm đuối. Cuộc đời này toàn là cái chết không à, chết từng sát na, tết từng giờ từng phút từng giây, mà mình đắm đuối cái theo cuộc đời này, tức là đắm đuối và cái sanh cái lão cái bệnh cái tử, đắm đuối là cái sanh già đau chết. Mà bài pháp này nhấn mạnh đến cái chết, một cái tâm nó có ba sát na, sanh trụ diệt là chết. Đó. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhân sắc nhân nhiêu, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Đúng. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhân sắc nhân nhiêu, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Đúng. Đi đâu đi chứ cuối cùng rồi cũng cái mẫu số chung là cái nấm mồ thôi. Đi nào mấy mốt có lên Phước Sơn nhớ chạy qua cái nghĩa địa phía bên đối diện đó, để mà quán tưởng, để suy nghĩ, đúng không? Hôm nay sư mới bán được hai cái quyệt hết được 30 triệu à, ở đó đất cũng của chùa mở rộng thêm rồi, thì bán cũng bán giống như bán từ thiện thôi, chứ mấy cái chỗ khác người ta bán tới cả 50-70 triệu cái 100 triệu một cái quyệt á. Mà ở chùa thì cần tiền để xây sở xây dựng này kia, chi phí này kia à, rồi là bán được cái 15 triệu. Sáng nay hên quá bán được hai cái. Đó. Được 30 triệu để xây sở chứ. Cái gì biết một tháng tiền điện điện đóng tiền điện cho chùa Phước Sơn không là 50 triệu. Tiền điện không á. Thì trong chùa các tăng ni cũng phải đóng góp vô. Rồi còn bao nhiêu thì chùa bù lỗ thêm. Cái gì đó. Cho nên phải có cái tiền để mà chi phí đồng vô đồng ra để mà hoạt động chứ. Còn nếu không không có tiền làm sao hoạt động? Rồi cái chùa giống chùa Bà Đanh thì sao? Không được. Đó. Cho nên là dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Đó. Tức là đi đâu làm gì là cuối cùng tất cả đều gặp một cái mạng mẫu số chung là chết. Mình khác nhau à, không có quen là lạ hoặc là quen sơ sơ ít thôi, nhưng mà nó chung một cái mẫu số là chết. Mai mốt thầy sư đề nghị mình đặt họ là họ chết đi à, chết dân A, chết dân B, chết thị A, chết thị B gì đó cho nó dễ, để mình nhận bà con nhau chứ, bà con nhau. Ông chồng mình cũng họ chết, mình cũng họ chết, cho nên mình nghĩ tới cái chết là mình tha thứ được, hỷ xả được. Mình giận ai đó mình nghĩ họ chết mình chết, cái tự nhiên mình tha thứ họ được rồi. Mình nói cái chết để mình sống, sống cho có tình cảm, sống yêu thương, sống từ bi, sống hỷ xả, chứ không phải nói cái chết để mình tối nay về uống thuốc độc chết, không phải. Không phải chuyện đó. Tại sao Đức Phật ngày giảng, ngày dạy người ta niệm mình sẽ chết, đi suy nghĩ đi. Tự nhiên người ta nói ông sư Bố Chánh này, ông người thuyết pháp nó chết cơ mà. Nhưng mà tại sao Đức Phật hồi xưa ngày thuyết pháp là ngày nói mà ngày đề cập cái chết. Mà trong thanh định đạo á, thì có trong cái phần thiền định á, thì ngài cũng dạy người ta niệm sự chết, đúng không? Thì nghĩ đi. Mà tại sao bây giờ là mấy sư không nói về sự chết, mấy thầy không nói về sự chết để cho Phật tử người ta nghe, ta suy nghĩ về suy gẫm về cái chết để người ta tu, để người ta nghe là chuyển hóa cái tâm của người ta. Sư xin gia hạn thêm 5 phút nữa nha. Giờ đúng 9 giờ rồi, còn lại 5 phút nữa thôi. Ngài chết đến khu phố đông vui, Ngài chết đến khu phố đông vui. Người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Câu này hay đó. Ngài chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Mình đi đám tang á, mình nghĩ ta chết thì mình không chết. Bây giờ đi đám tang phải nghĩ là mình chết, chứ đừng nghĩ ta chết. Xe tang giờ phút qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao. Xe tang giờ phút qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Cho quý vị nào mà đi đám tang càng nhiều càng tốt. Tại sao? Thì đến đó đi quán tưởng, suy nghĩ là bạn của mình mà vô đó nằm rồi thì mai mốt mình cũng vô đó mình nằm thôi. Mà nghĩ tới cái đó tự nhiên về mình tha thứ hết rồi. Tu mang cái trễ. Nếu ai chưa ngồi thiền thì ráng đi ngồi thiền. Ai chưa giữ giới thì ráng giữ giới. Ai chưa bố thí thì ráng bố thí. Chứ không kịp. Bây giờ mình muốn giàu có mà mình không, cuộc đời mình không có dịp bố thí, làm sao mình giàu có nữa. Bởi giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mà trong kiếp người của mình mà sắp chết rồi, mà kiếp người này mình chưa bố thí có 5 lần à, có 10 lần là thiếu à, nó chưa đủ. Tại sao Ngài Sivali mà Ngài sanh làm một vị thánh tăng mà được phước báo đầy mình? Tại Ngài bố thí liên tục. Có khi Ngài bố thí cách tuần lễ liên tục, hâm một tuần lễ vậy đó. Ngài bố thí liên tục vậy đó. Mà Ngài bố thí mà gọi là thi ân bất cầu báo. Và Ngài bố thí bằng cái tâm gọi là dứt bỏ, không phân biệt. Thì sau này sanh lên Ngài mới làm Ngài siêu lý được, Ngài mới giàu có được. Ngài chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Bốn câu cuối cùng. Dần chết đến tăng tốc thương đau, một năm thêm năm quẩn eo xèo. Đời si mê bao thăng cấp, còn bao lâu vô quan tài. Quý vị ngồi suy nghĩ coi, còn bao lâu nữa mình nên vô quan tài. Suy nghĩ đi à, mới suy nghĩ thử, còn bao lâu vô quan tài không? Hôm trước sẽ đi qua chỗ cái gần chợ Thủ Đức á, sẽ thấy người ta bán quan tài. Sư mới tấp vô, ghé vô, sư thấy một cái quan tài họ cẩn sơ cười đàng hoàng. Sư có hỏi bao nhiêu, rồi trả lời khoảng 50 triệu. 50 triệu. Một cái quan tài nữa thì họ hỏi nhiêu, họ nói 25 triệu. Mà cái quan tài mà cái hòm mà 50 triệu á, thấy có lý lắm, nhìn cái muốn chết rồi, nó đẹp sang trọng. Nên sư muốn thỉnh một cái để mang về chùa Quốc Sơn để bên hông chánh điện đó, hay là bên trong á một góc rồi đó, rồi các tăng ni Phật tử nào đến chùa sư thỉnh vô chết thử, vô nằm chết thử. Nhưng mà trước khi mà làm cái đó thì sư phải đục ở dưới cho nó không khí, nó có không khí để nó ra vô. Chứ nếu mà vô nó nằm chết mà sư đậy nắp lại là nó ngọt thở chết thiệt à. Đang lưỡng lự tính tới tính lui nó mới tính sao. Mà để mua một cái cho nó đẹp, nó sang trọng, để người ta thử, người ta chết thử mà. Ở Thái Lan có một cái chùa làm chuyện đó à, có cái chùa làm, có mua một cái quan tài có cho thử. Rồi mỗi người chết thử vậy đó à, thì đóng một cái lệ phí nhẹ lắm, là thỉnh bốn ông sư đứng bốn góc, dâng cho mỗi ông 100 ngàn. Nếu tiền Việt dâng 100 ngàn được rồi, ở tiền Việt Bức Sơn thì dân 50 ngàn cũng được, cũng sao. Bốn ông bốn góc vậy đó rồi. Rồi cái nằm trong đó, xong là thỉnh sư tăng tụng kinh cầu siêu, rồi các sư tăng tụng lên, mình nằm đó mình nghe. Quý vị chịu không chịu, sa thuốc lành thay thì sư mới tôi mới làm. Tôi còn sư mua về ế không ai vô nằm ế gì lắm. Ế gì lắm được đó. Mà sư thấy cái người chết á, bây giờ mới để ý coi, người ta bôi phấn bôi son vô đẹp lắm à, cho nên quý vị vẫn giữ hình thức đẹp đẽ đàng hoàng, chứ không có sợ, không có phải mặt mày té mét đâu. Mà cũng nghĩa là trang điểm đàng hoàng rồi vô nằm trong đó à, rồi chụp tấm hình nằm mắt lại, nhờ người ở ngoài chụp tấm hình đó, rồi cũng làm đủ thủ tục như một cái đám mài. Bây giờ có ủng hộ không? Nếu ủng hộ sẽ mới làm, còn sẽ làm ra mà ế quá làm chi đó, miễn phí hoàn toàn. Chứ thỉnh bốn sư trực tiếp ở đó thì dân cho mỗi ông thì 50.000 được rồi, thỉnh lên đàng hoàng. Sư Bức Sơn thì đông cho nên là thỉnh hết vị này tới vị kia, còn thỉnh ở xa đến là tiền xe thì đổi nhiều, nó tốn kém dữ lắm đó, mà nó hay lắm. Cái gì suy nghĩ là cái đó cũng là một cái diệu dụng đó, một cái bài pháp ngôn ngôn không cần nói, nhưng để ta quán tử mà cái chết, và chắc chắn con đường ai cũng sẽ đến đó mà thôi. Bài pháp hôm nay thì sư kết thúc bằng cái quan tài đó. Sư xin kết thúc bài pháp ở đây và xin cầu nguyện mang tam bảo gia hộ cho quý vị được thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha